là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát sóng trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Hôm nay thứ Hai, ngày 23 tháng 8 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc trọng thể Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 AIPA42, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu tham dự Đại hội đồng từ điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thủ đô Hà Nội.
Hà Nội trưng dụng 5 địa điểm để tập kết nông sản, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố trong thời gian chống dịch COVID-19.
Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm COVID-19 trực tuyến.
Thành phố sẽ tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9 tới bằng hình thức trực tuyến và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Phần tin thế giới có những thông tin: Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm chính thức Singapore.
Kinh tế Philippines sẽ tăng trưởng mạnh sau 5 quý suy giảm liên tiếp. Và sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42, AIPA42, với chủ đề Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số, bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025, đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyến. Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Brunei Darussalam Pehindato chủ trì lễ khai mạc. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu tham dự Đại hội đồng từ điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thủ đô Hà Nội. Cùng tham dự tại điểm cầu thủ đô Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, một số bộ ngành, đại sứ đại diện cơ quan ngoại giao các nước thành viên ASEAN tại Việt Nam. Phát biểu chào mừng Đại hội đồng AIPA42, Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Vương quốc Brunei Darussalam Pahindato Daruslahan Thapai chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA41 bằng hình thức trực tuyến, mở đường cho Brunei tổ chức AIPA42 cũng bằng hình thức trực tuyến. Theo Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Vương quốc Brunei, trong bối cảnh ASEAN đang cùng nhau ứng phó và phục hồi từ đại dịch COVID-19, đã đến lúc các nước thành viên ASEAN đảm bảo chuyển đổi số bao trùm để tăng cường khả năng chống chọi, chuẩn bị tốt hơn cho thế hệ hiện tại và tương lai thời hậu đại dịch. Với tinh thần đó, chủ đề của Đại hội đồng AIPA42 được chọn là phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025. Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Vương quốc Brunei cho biết chủ đề này đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Điều quan trọng là nắm bắt, thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc áp dụng kỹ thuật số bao trùm, coi đây là biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác, nêu cao vai trò của nghị sĩ trong một cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, khi hướng tới cộng đồng ASEAN vào năm 2025. Tiếp đó, phát biểu khai mạc Đại hội đồng AIPA42, Quốc vương Brunei Darussalam đã bày tỏ vinh dự chào đón các đại biểu dự lễ khai mạc Đại hội đồng AIPA42. Quốc vương Brunei cho biết, chủ đề của năm AIPA2021 do Brunei chủ trì là chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng và nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục phản ứng nhanh chóng trước những vấn đề bất thường phát sinh, thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và quá trình gắn kết, hợp tác giữa các nghị viện thành viên AIPA hướng đến một cộng đồng gắn kết hơn. Ngay sau phiên khai mạc, Đại hội đồng AIPA42 đã tiến hành phiên họp toàn thể thứ nhất.
Nhân dịp khai mạc Đại hội đồng AIPA42, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp chào mừng. Trong thông điệp, Chủ tịch nước nhấn mạnh ASEAN hơn lúc nào hết cần thể hiện tầm nhìn đúng đắn, bản sắc đoàn kết, gắn bó và năng lực tự cường của một cộng đồng để vững vàng vượt qua mọi khó khăn, tiến về phía trước. Mọi bước đường phát triển của cộng đồng ASEAN không thể thiếu vai trò quan trọng của kênh lập pháp mà đại diện là AIPA và các nghị viện thành viên. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kênh lập pháp các nước ASEAN thông qua AIPA và các nghị viện thành viên như một trụ cột phối hợp nhịp nhàng và bổ trợ hiệu quả cho các nỗ lực của chính phủ củng cố sức mạnh tổng thể của ASEAN vượt qua sóng gió, tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng cộng đồng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 2704 ngày 20 tháng 8 năm 2021 về bố trí địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố trong thời gian chống dịch COVID-19. Cụ thể, 5 địa điểm gồm khu công nghiệp Phụ Trợ Nam Hà Nội, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, khu tái định cư ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, ô đất trống ở xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông và trung tâm xúc tiến thương mại thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện chủ trương trên, trong đó Sở Công Thương phối hợp với các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Giao thông Vận tải, Xây dựng và các đơn vị liên quan hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận huyện có địa điểm nêu trên tổ chức triển khai và đưa vào hoạt động. Sở Y tế hướng dẫn các điều kiện, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định tại các địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa nêu trên cho người dân và phương tiện vận chuyển. Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông, đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành phố vào địa điểm tập kết, trung chuyển thuận lợi, thông suốt, hướng dẫn các quận huyện bố trí các vị trí cho các xe tại các điểm trung chuyển, đảm bảo quy định giao thông và phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân các quận huyện có địa điểm được trưng dụng thực hiện rà soát, hỗ trợ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo điều kiện cần thiết khi đưa vào hoạt động, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Các đơn vị quản lý kinh doanh, khai thác chợ đầu mối, chợ có tính chất đầu mối, đơn vị chủ quản 5 địa điểm tập kết, trung chuyển xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động và việc giãn cách một số đầu mối phải di rời đến các địa điểm trên để đảm bảo hoạt động bình thường và quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, nhất là nông sản, từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 9 tháng 9, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương sẽ tổ chức loạt sự kiện xúc tiến, tư vấn phát triển thị trường xuất khẩu nông sản theo hình thức trực tuyến. Cụ thể, ngày 28 tháng 8 tới, Bộ sẽ tổ chức Hội nghị Giao thương trực tuyến sản phẩm Hà Lan và Thực phẩm chế biến Việt Nam Singapore 2021. Tiếp đó, ngày 30 và 31 tháng 8 là Hội nghị Giao thương trực tuyến quốc tế Thanh Long Việt Nam. Ngày 3 tháng 9 là phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Anh và ngày 8-9 tháng 9 là Hội nghị Giao thương trực tuyến sản phẩm gia vị và hương liệu Việt Nam 2021. Đáng chú ý, phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Anh do Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh có tổ chức, dự kiến có khoảng 200 doanh nghiệp Việt Nam tham gia. Hội nghị Giao thương trực tuyến sản phẩm gia vị và hương liệu Việt Nam 2021 cũng có khoảng 60-70 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài tham gia. Các ngành hàng được giới thiệu tại hội nghị gồm các sản phẩm gia vị và hương liệu có nguồn gốc thực vật, các loại lá, củ, quả, hạt gia vị, các loại gia vị đã được chế biến, phối trộn, các loại thảo mộc, thuốc đông y.
Hiện tại, thành phố Hà Nội có 8.355 điểm bán hàng bình ổn giá, tăng gấp 7 lần so với thời điểm Hà Nội triển khai các chương trình bình ổn hàng năm. Hà Nội cũng mở thêm hơn 472 điểm bán hàng thiết yếu của Bưu điện, 800 điểm của VNPost và 81 điểm của ViettelPost. Sở Công Thương Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả. Khi tiếp nhận thông tin chợ nào có hiện tượng tăng giá thì sẽ phối hợp để kiểm tra ngay, đồng thời kêu gọi người lao động khó khăn bị mất việc làm tham gia vào chuỗi cung ứng để vừa có thêm thu nhập, vừa cung ứng nguồn nhân lực, phục vụ việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng hệ thống điều hành cơ sở dữ liệu cung cầu nông sản, cập nhật dữ liệu sản xuất, cung cầu, điểm bán toàn miền Bắc. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản đang phối hợp với các chuyên gia của Hội đồng Khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp số xây dựng hình thành hệ thống điều hành cơ sở dữ liệu cung cầu nông sản, cập nhật dữ liệu sản xuất, cung cầu, điểm bán toàn miền Bắc. Đây là nền tảng trong chuyển đổi số nông nghiệp gắn quản trị sản xuất với thị trường tiêu thụ nông sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đến nay đã có 13 trong tổng số 31 địa phương khu vực phía Bắc cử đầu mối phối hợp với tổ công tác của Bộ và cung cấp danh sách 1.334 các đầu mối cung ứng nông sản.
Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm nay, ngân sách nhà nước đã chi trên 233.000 tỷ đồng để trả nợ chính phủ, trong đó có trên 34.700 tỷ đồng trả các khoản vay nước ngoài. Theo Bộ Tài chính, chính phủ đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng giá trị trên 98,6 triệu đô la Mỹ, đồng thời rút vốn vay nước ngoài khoảng 18,2000 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn vay nước ngoài cho đầu tư công chỉ đạt hơn 7%. Với vay trong nước, Bộ Tài chính đã phát hành trái phiếu thu về hơn 163.000 tỷ đồng, với kỳ hạn hơn 12 năm, lãi suất bình quân là 2,26% trên một năm. Cũng trong 7 tháng qua, ngân sách nhà nước đang bội thu trên 101.000 tỷ đồng, nên Bộ Tài chính đã tính tới thí điểm nghiệp vụ giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi, dự kiến khoảng 59,2 nghìn tỷ đồng.
Hơn 210.000 người lao động, hộ gia đình tại Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ an sinh xã hội theo chính sách đặc thù của thành phố. Đó là thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tính đến cuối ngày 19 tháng 8. Trong đó đã quyết định hỗ trợ đối với hơn 144.300 người, gia đình thuộc đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, thuộc diện thụ hưởng và kinh phí hơn 144,3 tỷ đồng. Số còn lại với gần 70.000 lượt người, hộ gia đình đã được hỗ trợ khó khăn về tiền mặt, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu với kinh phí gần 39 tỷ đồng. Về gói hỗ trợ an sinh xã hội của chính phủ dành cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, toàn thành phố có gần 1,53 triệu người lao động có quyết định hưởng các chính sách, chế độ, nguồn lực hỗ trợ với số tiền gần 208 tỷ đồng. Đa số người đã có quyết định hỗ trợ đã được nhận tiền mặt. Riêng nhóm lao động tự do đã có gần 29.000 người nhận quyết định hỗ trợ với số tiền hơn 43,4 tỷ đồng. Trong đó hơn 17.000 người đã nhận tiền, mỗi người 1,5 triệu đồng.
Sở Y tế Hà Nội thông báo, trong sáng nay, ngày 23 tháng 8, ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 2 ca tại cộng đồng và 8 ca tại khu cách ly. Đến trưa cùng ngày, Hà Nội thêm 10 ca mắc COVID-19, 2 ca ngoài cộng đồng. Các ca bệnh nhân phân bố theo quận huyện gồm Phú Xuyên 4 ca, Mỹ Đức 2 ca, Đống Đa 2 ca, Bắc Từ Liêm một
xã hội mà nhiều người dân đang lao động, học tập tại thành phố đã bị kẹt lại không thể trở về quê. Trước tình hình này, dù Ủy ban Nhân dân thành phố chưa có chủ trương, nhưng để chủ động nắm tình hình và làm cơ sở tham mưu với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống dịch, Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu Công an các quận, huyện, thị xã rà soát những người có nhu cầu về quê và quay lại thủ đô. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gắn bó với công việc chăm sóc người ốm cho một gia đình ở phường Tràng Tiền đã hơn 2 năm, bà Sinh luôn tận tình hết mình với công việc, nhưng từ khi hay tin chồng bị đột quỵ, bà đứng ngồi không yên. Mỗi khi nghĩ tới người chồng ở nhà, bà lại không khỏi chạnh lòng. Bà Sa Thị Sinh ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ nói lên nguyện vọng của mình.
Tôi là bây giờ, tạo thực kiện cho tôi, cho tôi quê.
Phải chăm sóc thời gian chồng ổn định hạ thì tôi lại quay xuống, thì mình cũng ở đây cũng quen rồi, với hại nữa là cũng phải thu nhập.
Theo rà soát của Công an phường Tràng Tiền, hiện mới chỉ có 5 công dân đang tạm trú trên địa bàn có nhu cầu được trở về quê và không có trường hợp nào muốn quay trở lại thủ đô thời điểm này. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Sơn, Phó trưởng Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Chắc chắn là những người phải thực sự có nhu cầu và họ tha thiết muốn trở về địa phương. Đấy là một. Cái thứ hai nữa, về đảm bảo công tác phòng chống dịch thì theo thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của thành phố đến quận rồi đến phường, đối với cả những trường hợp mà về Hà Nội thì sẽ phải cách ly theo quy định.
Thông qua các hình thức tuyên truyền và nhiều kênh khác nhau, công an các xã, phường, thị trấn đang tích cực rà soát những người thực sự có nhu cầu để nắm được tình hình với báo cáo lên cấp trên. Tại một cuộc điện thoại trao đổi của cảnh sát khu vực với người dân.
Em báo chỗ đang thuê trọ nhà anh Ánh đúng không? Bây giờ đang có nguyện vọng là muốn về quê đúng không? Bởi vì đang không có người thân ở trên này chăm sóc đúng không?
Thế bầu tháng thứ mấy rồi em? Hộ khẩu đồng chú ở đâu em?
Ok. Thế thì tí nữa anh sẽ xuống chỗ nhà em để anh kiểm tra lại nhé.
Sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát khu vực sẽ xuống tận nơi để xác minh. Cùng với việc rà soát những người có nhu cầu trở về quê, cảnh sát khu vực cũng sẽ nắm được thông tin về tình hình việc làm, cuộc sống sinh hoạt của người lao động và có các hoạt động trợ giúp kịp thời cho họ. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết thêm.
Cái chỉ thị 77 là cũng hạn chế ra ngoài nên là cái sự tiếp cận thông tin là sẽ còn hạn chế. Có thể là cái thông tin đó là họ sẽ tiếp nhận muộn, thì chúng tôi là tiếp tục rà soát và khẩn trương là yêu cầu các bạn cán bộ cơ sở phối hợp với cả cảnh sát khu vực để rà soát tất cả các cái đối tượng có nhu cầu mà về quê hoặc là từ ngược lại.
Thời điểm này, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Hà Nội cùng nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội. Vì vậy, việc thực hiện ai ở đâu ở yên đó lúc này là hết sức cần thiết. Song việc rà soát những người có nhu cầu trở về quê và ngược lại của Công an Hà Nội cũng là việc nên làm để thành phố có thể chủ động trong mọi tình huống.
Thưa quý vị, kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thủ đô đã phát huy vai trò, trách nhiệm, có nhiều hoạt động thiết thực, cách làm hay để chung tay cùng thành phố vượt qua đại dịch COVID-19. Rất nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia tổ COVID-19 cộng đồng, hậu cần tại địa phương, tập trung quan tâm chăm lo, hỗ trợ, động viên phụ nữ yếu thế, gia đình có người tham gia tuyến đầu chống dịch, góp phần lan tỏa tinh thần, yêu thương và chia sẻ, nhất là trong thời điểm thực hiện chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Bằng cách tổ chức chị em phụ nữ luân phiên nấu những suất ăn đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ba Đình, Hà Nội đã trao tặng hàng trăm suất ăn cho những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch, giúp các bác sĩ, nhân viên y tế có thêm sức khỏe. Những bữa cơm ấm áp nghĩa tình cứ lần lượt đến với nơi tuyến đầu chống dịch để họ vững tin chiến đấu với đại dịch. Chị Đỗ Thị Thu Hằng, phường Thành Công và chị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thành Công, quận Ba Đình nói.
Sáng là chúng tôi là đi chợ từ sáng sớm và lựa chọn những thực phẩm, rau củ quả an toàn để đảm bảo vệ sinh an toàn. Thực đơn thì chúng tôi đã được phải tính toán trước, phù hợp các bác sĩ trong những ngày nắng nóng như thế này để đảm bảo dinh dưỡng, đủ chất và tươi ngon.
Trong một cái tinh thần là tất cả hướng về tuyến đầu phòng chống dịch thế nào để cho tốt nhất. Như bạn thấy đấy, tinh thần chị em rất là hồ hởi, cũng bởi vì cũng ai cũng mong muốn đóng góp được những công sức nhỏ bé.
Và cũng muốn gửi gắm tấm lòng của các mẹ các chị để nấu những bữa cơm gia đình tới đội ngũ y bác sĩ để giúp tiếp thêm năng lượng cho các anh chị.
Thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện thành phố Hà Nội giãn cách xã hội, các cấp hội phụ nữ Tây Hồ đã tuyên truyền vận động cán bộ hội viên quan tâm ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm để hỗ trợ các hộ gia đình cận nghèo, khó khăn, các hộ gia đình bị cách ly tại nhà. Chị Phương Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 10, quận Tây Hồ nói.
Hàng ngày thì các bác chi hội trưởng sẽ phụ trách và phối hợp với cả tổ COVID cộng đồng, các đồng chí cán bộ khu dân cư sẽ tiếp nhận các cái thông tin là nhu cầu của nhu yếu phẩm của các hộ dân trong khu vực cách ly là bằng nhiều hình thức như là gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin hoặc là sẽ gửi các cái phiếu mua nhu cầu thực phẩm đến các cái trạm chốt kiểm soát ở trên địa bàn phường.
Cảm thông và chia sẻ với những khó khăn của hội viên nghèo, các cấp hội phụ nữ thành phố đã tích cực vận động nhiều đơn vị ủng hộ, giúp đỡ những hội viên phụ nữ nghèo để phòng chống dịch COVID-19. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận Thanh Xuân, Tây Hồ, huyện Đông Anh đã có nhiều hoạt động trợ giúp, chia sẻ khó khăn với chị em phụ nữ bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh, tuyên truyền vận động chủ nhà trọ trên địa bàn giảm giá nhằm hỗ trợ người thuê trọ. Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, các cấp hội phụ nữ Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực như nấu cơm, nấu chè, tặng các chốt kiểm soát, thăm hỏi, tặng quà các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đồng thời tích cực tham gia bảo vệ các chốt vùng xanh an toàn, phòng chống dịch COVID-19. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nói.
Trước những khó khăn của dịch COVID-19 tác động tới đời sống của những người lao động, đặc biệt là nữ lao động tự do rồi phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, thì trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã rất là tích cực để kết nối với các doanh nghiệp.
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch số 66 ngày 27 tháng 7 năm 2021 về việc đẩy mạnh hoạt động phụ nữ thủ đô chung tay phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thời gian thực hiện đợt cao điểm tổ chức các hoạt động chung tay phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Sau đó tiếp tục triển khai đến hết tháng 12 năm 2021, phấn đấu mỗi cơ sở hội, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ có một hình thức hỗ trợ, chia sẻ, động viên về vật chất, tinh thần dành cho hội viên, phụ nữ và nhân dân tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cùng với đó, các cấp hội đa dạng hóa các hình thức truyền thông, huy động vận động nguồn lực ủng hộ quỹ vaccine, xin phòng chống COVID-19, quỹ phòng chống dịch COVID-19. Tăng cường kết nối, phối hợp với doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhóm thiện nguyện trên địa bàn thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, chuyển sang những thông tin khác. Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia cho biết đã đưa vào hoạt động nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến để hỗ trợ nhân viên y tế trong việc quản lý và lấy mẫu xét nghiệm, khắc phục tình trạng chờ đợi khi xét nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm chậm, trả kết quả chậm và giảm tải cho đội ngũ y tế đang phải thao tác thủ công trong khi lấy khối lượng mẫu lớn. Người dân chỉ cần khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone, nhân viên y tế chỉ việc quét mã để đẩy dữ liệu lên hệ thống. Hiện nay, nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực tuyến đang được triển khai tại các địa phương như Tây Ninh, Bình Dương, Bắc Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu và 26 địa phương khác đang trong quá trình tập huấn để triển khai.
Mới đây, Bộ Công an, Bộ Y tế và Bộ Thông tin Truyền thông đã thống nhất sử dụng một mẫu tờ khai báo y tế để người dân kê khai trước khi di chuyển nội địa qua các chốt kiểm soát dịch. Cụ thể, ba bộ đã thống nhất một mã QR, một tờ khai y tế với việc khai báo thông tin đơn giản hơn trên nền tảng dữ liệu dân cư có sẵn. Bộ Công an đảm nhận khâu hoàn thiện phần mềm và hệ thống khai báo, theo dõi, quản lý di chuyển nội địa của dân cư qua các chốt kiểm soát dịch. Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về hạ tầng kết nối, đảm bảo dữ liệu thông suốt. Hiện Bộ Công an đang xây dựng ứng dụng có tên VNEID trên thiết bị di động. Dự kiến cuối tháng 8, ứng dụng sẽ được triển khai. Do đó, trước mắt người dân vẫn kê khai qua website sứckhoe.dâncưquốcgia.gov.vn để lấy mã QR. Ngoài ra, người dân có thể khai báo y tế qua ứng dụng Bluezone, nCoV hay Vietnam Health.
Bộ Giáo dục Đào tạo đã quyết định cho thí sinh xét tuyển đại học năm 2021 được điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021, thay vì chỉ 3 ngày như công bố ban đầu. Cụ thể, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 8, cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ thi tuyển sinh.vn sẽ mở để thí sinh điểm tiếp nhận hồ sơ thực tập. Việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, sau đó hệ thống sẽ được làm mới reset lại để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng từ 29 tháng 8 đến 17 giờ ngày 5 tháng 9. Các thí sinh cũng cần lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng, cần ghi chú mã cơ sở đào tạo, mã ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Sau khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, nên đăng nhập lại để kiểm tra lại kết quả đã điều chỉnh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2021 và áp dụng cho học sinh lớp 6 trong năm học này. Theo đó, từ nay sẽ không còn hình thức khen thưởng danh hiệu học sinh tiên tiến. Thông tư mới cũng quy định về cách xếp loại học sinh sẽ gồm các mức tốt, khá, đạt, chưa đạt thay vì lâu nay xếp theo giỏi, khá và trung bình, yếu, kém. Những năm tiếp theo, thông tư mới áp dụng theo lộ trình năm học 2022-2023 đối với lớp 7, lớp 10, 2023-2024 đối với lớp 8, lớp 11 và năm học 2024-2025 áp dụng đối với lớp 9 và lớp 12.
Tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lễ khai giảng năm học 2021-2022 của ngành sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các fanpage của các nền tảng trực tuyến. Sau lễ khai giảng, căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động phù hợp để khởi động cho năm học mới. Ngày 6 tháng 9, các đơn vị trường học chính thức bước vào chương trình học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo kế hoạch bằng hình thức trực tuyến.
Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, Công an thành phố đã nỗ lực vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Công an thành phố đã duy trì 23 chốt bảo vệ cửa ngõ, 44 chốt đường ngang, lối mở để kiểm soát lượng người di biến động tại Hà Nội. Do việc triển khai gấp và mới chưa có tiền lệ, trong khi phương tiện ra vào thủ đô rất nhiều, nên Công an thành phố vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mục đích là kiểm soát tốt nhất phương tiện, người ra vào nhưng hạn chế tối đa nhất sự ùn tắc tại các chốt. Trong thời gian giãn cách xã hội, tình hình tội phạm giảm 50%, nhưng gần đây lại xuất hiện các vụ cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản vào ban đêm. Vì vậy, Công an thành phố tiếp tục tăng cường trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm qua đã tới Singapore, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày. Đây cũng là chuyến công du châu Á chính thức đầu tiên của bà nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo chương trình, ngày hôm nay, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ lần lượt có các cuộc tiếp kiến Tổng thống Singapore Halimah Yacob, hội đàm và họp báo chung với Thủ tướng Lý Hiển Long. Phó Tổng thống Mỹ Harris sẽ có bài phát biểu vào ngày 24 tháng 8 về quan hệ đối tác, tầm nhìn can dự của Mỹ đối với khu vực trước khi đến Việt Nam.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này không thể ứng phó thêm gánh nặng người di cư đến từ Afghanistan. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời chỉ trích Liên minh châu Âu EU phớt lờ đề nghị của Ankara yêu cầu sửa đổi thỏa thuận năm 2016 nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn. Theo thỏa thuận hồi tháng 3 năm 2016, Ankara sẽ thắt chặt kiểm soát biên giới, đổi lại EU chi 6 tỷ euro để giúp cải thiện điều kiện ăn ở tại các cơ sở tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nền kinh tế Philippines trong quý 2 năm 2021 ghi nhận mức tăng trưởng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, qua đó kết thúc chuỗi giảm tăng trưởng trong 5 quý liên tiếp. Trong 5 tháng đầu năm 2021, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI dòng vào Philippines tăng 37,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,48 tỷ đô la Mỹ.
Tiếp theo là những thông tin về tình hình dịch bệnh. Đến sáng nay, ngày 23 tháng 8, thế giới có trên 212,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 4,44 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 38,5 triệu ca mắc và gần 645.000 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 22.900 người nhiễm virus SARS-CoV-2.
Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ, ngày hôm qua nước này ghi nhận hơn 25.400 ca mắc mới COVID-19 và 385 trường hợp tử vong. Hiện tổng cộng trên 32,4 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 434.700 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.
Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với hơn 574.200 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 20,5 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
Thụy Điển tiếp tục khiến thế giới phải ngạc nhiên với cách chống dịch COVID-19 mà không dùng biện pháp phong tỏa hay giãn cách xã hội. Tính đến nay, cứ 100 người Thụy Điển thì có khoảng 11 người đã mắc COVID-19 và cứ 10.000 người ở nước này thì có khoảng 145 ca tử vong vì COVID-19, gấp 8 lần ở Phần Lan và gấp gần 10 lần so với Na Uy.
Tại Tel Aviv, chính phủ Israel sẽ bắt đầu một chiến dịch xét nghiệm đại trà đối với tất cả trẻ em từ 3 đến 12 tuổi trên cả nước nhằm phân luồng học sinh trước ngày khai giảng. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, Israel đã ghi nhận tổng cộng hơn 990.400 ca lây nhiễm và số bệnh nhân sẽ nhanh chóng vượt qua mốc 1 triệu người trong vài ngày tới.
Bản tin thể thao.
Vòng 2 ngoại hạng Anh, Chelsea đến lập khách trên sân Emirates của Arsenal. Phút 15, Chelsea đã có bàn thắng mở tỷ số. Người ghi bàn là Lukaku. Đây là bàn thắng đầu tiên của Lukaku trong màu áo Chelsea. Pha lập công của Lukaku giúp đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel càng thêm khí thế. Họ liên tục khiến Arsenal phải lùi sâu về phòng ngự. Phút 35, Mount thực hiện đường chuyền cực kỳ thuận lợi để James xâm nhập vòng cấm, hạ gục Leno nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, tốc độ của trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao khi cả Arsenal lẫn Chelsea đều dâng cao tấn công. Phút 52, Mendy bay người cứu thua ngoạn mục cho Chelsea sau cú sút xa bằng chân trái uy lực của Saka. Chelsea có thêm nhiều cơ hội ghi bàn nữa, song không thể tận dụng thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Chelsea. Như vậy, sau 2 vòng đấu, Chelsea sở hữu 6 điểm, ghi 5 bàn thắng và chưa để lọt lưới bàn nào. The Blue hiện tạm thời dẫn đầu ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Arsenal xếp thứ 19 với 0 điểm và chưa ghi được bất kỳ bàn nào. MU có chuyến làm khách đến sân của Southampton. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng Manchester United đã gặp không ít khó khăn trước Southampton. Phút 30, Bruno Fernandes để mất bóng ở phần sân nhà. Che Adam đã tận dụng cơ hội và tung cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm chân Fred đổi hướng và đi thẳng vào khung thành MU. Những phút còn lại, dù rất nỗ lực dâng cao tấn công tìm kiếm bàn gỡ, MU đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của Southampton. Bước sang hiệp 2, phút 55, Greenwood dứt điểm quyết đoán để đưa trận đấu về thế cân bằng. Thế trận giằng co tiếp tục diễn ra giữa hai đội. tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết thúc 90 phút thi đấu tại St. Mary, MU ra về với một điểm có được và tạm đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 23 tháng 8 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thủy Linh Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.